cũng được. Vương nhận một nghi lễ ở thế gian, nhưng quan trọng nhất là tâm đạo. Trong đạo, tâm đạo thương yêu của chúng ta là một, cho nên chúng ta mới có ngày tụ hội. Dù bao nhiêu khó khăn trở ngại xa cách, nhưng mà thành tâm thì cũng có ngày tương hội. Tại sao chúng ta có nhiều rắc rối? Để chứng minh cho các bạn, đó là ơn trên, cũng là vẽ đường dẫn lối cho các bạn thấy rằng những sự trở ngại đó sẽ vượt qua do đạo tâm của mọi người. Đã thành tâm tương ứng hướng thượng và để mong tự giải những sự ô trược đã thâu thập trong cõi phục sanh này. Mà ngày hôm nay chúng ta được tương hội như vậy, không phải hứa trước nhưng vẫn thật. Trong sự phát tâm của mọi người, dù chúng ta ở trong căn nhà eo hẹp, nhưng mà tình thương chúng ta bao la rộng lớn. Chúng ta làm một lễ thanh đạm ở hôm nay, nhưng chúng ta sẽ gửi tình thương cho các bạn ở năm châu. Người nào hiểu được tâm đạo sẽ hưởng ứng và sẽ nhận xét rõ sự nguyên diệu của bề trên đã an bài cho chúng ta có ngày tương lai. Rồi chúng ta phải giữ lấy niềm tin, muôn người như một sẽ thực hành và đạt tới để thông cảm sự nguyên diệu của Đấng Cha Lành đã ban bố cho chúng ta. Chúng ta đã biết niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì chúng ta sẽ có ngày hội ngộ và hiểu ta nhiều hơn. Rồi chúng ta mới thấy rõ sự vô cùng tận sẵn có của phần hồn chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới hòa hợp với Đấng Cha. Mỗi mỗi ở thế gian luôn luôn gặp trở ngại, nhưng mà không có trở ngại nào chiến thắng tình thương và đạo đức, chiến thắng sự quyết tâm cầu đạt của mọi người, thì chúng ta sẽ đến nơi và đến chốn. Chúng ta tin nơi cuộc hành trình gian khổ nó sẽ xuất hiện rất nhiều cho chúng ta, nhưng mà sự kiên trì của chúng ta luôn luôn sẽ chiến thắng. Nhiều khi tôi nói ra, nhiều bạn ở tại Việt Nam cũng cho tôi là nói dốc nói lao, nên đặt tôi là ba phải, cái gì cũng ông nói cũng phải. Nhưng mà chân lý thì cái gì? Chân lý vượt qua định luật của âm dương và sự sanh khắc của ngũ hành thì dồn xuống là bài học nào cũng là để dìu dắt mọi người tiến hóa. Nhưng mà tâm trầm, tham lam, muốn đạt việc này, đạt việc kia, đạt việc nọ, rồi cho đó là không đúng. Nhưng mà sự thật, căn bản đến nơi rồi, các bạn mới thấy là việc đó là rất đúng. Các bạn làm cha mẹ rồi, các bạn dòm thấy các con nó phản đối cha mẹ, vì nó nói cha mẹ nó cái gì nói cũng không đúng mà chính nó là đúng. Nhưng một ngày nào đó nó làm cha mẹ, nó thấy cha mẹ nó càng đúng hơn. Đó, bây giờ chúng ta sớm được hiểu được Đấng Cha Lành, hiểu được Ngọc Hoàng Thượng Đế là Đấng Cha thật của mọi người, thì chúng ta sống chung trong một gia đình mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Chúng ta không có phân giai cấp, không có chia rẽ lẫn nhau nữa, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về với mọi sự vinh quang tốt đẹp, hội ngộ Đấng Cha Lành mới thấy rõ cái cảnh cảm động trong giờ phút thiêng liêng mà các bạn sẽ được tái ngộ. Ý, bây giờ tôi nói với các bạn là sự cảm động của Đấng Cha Lành từ giây từ phút hướng về chúng ta trong buổi hạ nguyên mạt kiếp này, hy vọng cứu vớt được một phần nào con cái của Ngài trong lúc sống trong cảnh trầm luân đau khổ, đừng tưởng chúng ta có vật chất đầy đủ như thế này, chúng ta đủ không đủ đâu. Các bạn rất thiếu, thiếu khả năng trong đường lối bi trí dũng. Cho nên các bạn phải hành, các bạn ngộ đạo phải thực hành mới đạt tới bi trí dũng. Bi trí dũng là đường về nơi nguồn cội, thực hiện thực hành. Cho nên thường niệm danh cha thì các bạn mới biết rõ chúng ta có khả năng dũng tiến. Nếu chúng ta quên danh cha, tự nuôi dưỡng tâm đời, vung bồi sự tham sân, thì chúng ta sẽ tự hạ lấy phẩm chất sẵn có của chúng ta. Khi mà các bạn đạt rồi, hiểu rõ phần hồn không sanh không tử nữa, vô sanh vô tử mới là thấy rõ phần hồn. Cho hôm nay ngày sinh nhật là làm lễ đời mà thôi. Còn tâm đạo chúng ta phải giữ vững đời đời yêu thương, đời đời xây dựng, kẻ trước như người sau, chung một gia đình thương yêu của Thượng Đế. Cảm ơn lòng thành của các bạn. Tôi xin cầu xin ơn trên độ cho các bạn cố gắng thực hiện những lời nguyện của các bạn, rồi chúng ta sẽ xây dựng một chiếc tàu tươi đẹp thẳng tiến về nguồn cội. Cảm ơn các bạn.
Đúng không, có quyền lấy tiền, bởi vì người bác sĩ là thông minh của Thượng Đế cho nhiều nhất, nhưng mà nó không có chịu đem ra phục ngược lại nó lấy tiền. Người ta tùy hiểu cho mình có quyền lấy, nhưng mà lấy phải làm từ thiện. Thế họ thay thế người bệnh để giúp người khác, để giải cho cái bệnh của người bệnh nó sớm dứt khoát. Cố làm tiền tôi trị bệnh, tôi cố làm, tôi phải kéo dài cái bệnh để tôi lấy tiền. Thấy chưa? Cái đó là cái tội. Người cố kéo dài cái bệnh để làm tiền cũng được, nhưng mà rồi lấy tiền được, có dư tiền đi làm phước để cứu cho người bệnh. Người bệnh người ta đau khổ, ta ăn năn, ta khổ, ta đóng số tiền cho bệnh. Nhưng mà mình đi làm phước là mình cứu họ. Nó không biết làm phước nó mới mang bệnh, bây giờ mình làm phước dùm cho nó giải cái bệnh này. Rồi cái bác sĩ không đói, không làm gì đó mà sung sướng. Cái thứ nhất là không bệnh hoạn, bác sĩ không bị tịch bệnh hoạn. Bao nhiêu tình thương đem lại sự an ninh sống còn của em. Em thấy con đường tiến rất đúng, rồi phải để con tốt. Thấy không? Thông minh, gia đình yên ổn. Cái tiền của nhiều gặp tai nạn thiếu gì, thiếu gì người bác sĩ cứ kéo dài thời gian để kiếm tiền. Cái đó sâu, cái đó mang quả. Bác sĩ thì bao nhiêu người mới có một ông bác sĩ. Ông trời cho cái thông minh để cứu người, thay ông trời cứu người. Thành ra tụi tôi biết không bao giờ được trị bệnh để giúp người ta mà nói gì tiền bạc không có gì, không dám. Họ có đưa tôi thì tôi đem vô trại tị nạn giúp trời. Còn nếu không có trại tị nạn thì gia đình nào nghèo tôi hiểu được thì tôi đem giúp trời. Thay họ làm điều phước đức, thay vì họ muốn tìm cơ hội làm không có, tôi giúp trời. Thì bệnh nhân nó mau lành rồi, mà mình được sung sướng đổi tướng. Cái tướng do tâm phát, mà cái tâm mình tốt thì cái tướng nó phải đổi tướng. Họ không có theo cái siêu pháp, mà họ theo cái kêu bằng bình, kêu bằng bàn môn tả đạo. Thấy cái hình ông Phật đó, cái hiện ra ông Phật liền. Thế đó họ thích. Còn họ không biết cái siêu phàm. Họ không biết như bây giờ chúng ta có cái lạy văn minh này. Lạy là trúc cái trượt đi để cho thanh điển qua giải cho mình. Thế giới chưa hiểu, chỉ có đam vô gì mới số người hiểu, còn nhiều người không hiểu. Người ta được đắc quả rồi thì mình cứ việc lại để mình đổi thay, trao đổi cái thanh điển ở khắp giới chưa biết hưởng đâu. Còn cái giới vô gì cũng có một số, còn một số cũng chưa hiểu, cho nên nó bị công cao ngạo mạn, nó bị tra lại ở chậm tiến. Còn cái kia nó lại nhưng mà lễ thuộc của ông sư, cái đó nó thất bại. Còn cái này cái lạy mình là trao đổi với ông sư và để mình hưởng cái thanh điển của Đức Chúa Trời hay không. Mà về thiền nó là xuống hơn, nó có cái chuyện kỳ ấy. Mà như là mới phát giác đây chứ còn hồi trước cũng chưa ai thấy. Nhưng bởi vì có cha xuống nói người ta mới thấy, người ta thực hiện người ta thấy có kết quả. Nhưng mà không biết, không phải là buộc cái lễ nghi đó để hạn chế, không. cái đó là cái trao đổi để tiến qua xa hơn và nhanh hơn. Họ hiểu rồi. Cho nên hồi xưa xa xưa có bị lưu mờ, bắt vô quỳ gối lại, lại theo cái tượng, dồn cái đầu xuất ra, rớt một đống đó, mắt phàm đâu có thấy, sự trượt ô nó xuất ra, thì thanh điển nó bóc đổi lại còn thanh điển. Còn thì bây giờ chúng ta ở đây làm pháp luân, làm pháp luân, làm pháp luân cũng như quỳ lại, phóng cái trượt điển đổi thanh điển mà trực tiếp về Đức Phật. Cho nên cái lại đằng này nó khác, khác hơn cái lại kia. Cái lại kia nó lệ thuộc, bởi vì nó lại ông đó không có giúp ích gì cho nó, nó sợ ông đó lại thôi. Chứ ông thấy rằng nó lại rồi tôi thanh nhẹ như cái ông đó, nó không biết cái đó. Tôi lại rồi tôi sẽ thanh nhẹ như ông đó. Hai cái sự hiểu biết. Tôi mở đề ta, đề tam nhãn mới thấy rõ cái đó. Còn mắt thứ ba không mở, không thấy, thấy được. Cho nên mấy ông sư trong chùa nhiều khi bước lại lại ổng, có nhiều ông tu cao mình cũng được hưởng cái thanh điển đó. Mà có những ông cũng có thanh điển thì lại thét ổng bệnh luôn, tu bệnh luôn. Trong người, trong người phàm, những người cho người phàm lại là bệnh tai nạn tới tấp. Cho nên chưa có trình độ mình không có lại được, vừa lại vừa trao đổi tu độ rồi mới lại. Còn lại mà không có sự trao đổi độ lại hại đối phương, chưa có khả năng, chưa khả năng. Thiệt là mấy người đi vô chùa họ sợ quá, lại nhờ từ bi giúp. Phải cái lần vô duy lại là không có nhờ từ bi giúp, trao đổi thẳng với từ bi được thanh nhẹ, có hiệu quả. Ở trên nó cũng có, cũng cho biết cái pháp nào đã thành công, có kết quả của càn khôn vũ trụ thì mấy ông sẽ mượn pháp thôi. Cho nên pháp vô duy không có, không có tôn giáo gì hết. Pháp gì người gì cũng tu được, không có đòi hỏi, không có hạn chế. Chính chúng giáo tu được, cơ đốc giáo cũng tu được. Cái gì mượn cái pháp này là nó phải đi trở về nguồn gốc của nó, trở về với giáo chủ. Rồi giáo chủ nó phải dẫn tiến lên trình độ cao. Do vô vi này á, vừa trị bệnh vừa ổn định thần điển ở bên trong. Bởi vì mọi giới được trực tiếp, còn cái kia nó cứ dùng lý luận bề ngoài, đặt kinh cũng như lý luận bề ngoài mà không sửa được trong. Còn vô vi nó sửa bề trong. Thành ra cái bề trong cần thiết, bất cứ đạo pháp nào cũng nói chuyện bề trong của phần hồn, nhưng mà không sao thấy được phần hồn. Thì chỉ có thành vì vô vi là có phương thức để cởi mở ra. Thì cái pháp nào họ dòm, họ nghiên cứu, ông giáo chủ nào ông nghiên cứu rồi, ông lấy cái này thực tế, phải cho nó làm. Để nó đi về nguồn cội của giáo chủ đó. Còn cái kia chỉ dùng lý luận, nó nói đi nói lại với ông đó rồi chặt ra đó chứ nó không có đi. Cho nên nó mang tiên tư và khí tư, nó không chịu sửa bên trong sao bây giờ. Thì bây giờ nó đi tới chùa, thầy nó đặt kinh đi con. Thì đặt kinh vậy thôi, rồi không biết chừng nào tôi sẽ được cái gì. Còn cái này luyện thấy trong mình ấm áp liền, thấy sự sửa đổi. Và mình thấy sửa mình càng ngày càng mạnh dạng thanh tịnh lắm. Thì thay vì ở kia mình đặt hoài mà không hiểu gì. Rồi lần lần mình không có đặt kinh trong chùa, mình ổn định rồi, thấy ánh sáng trong bóng tối, mình tắt đèn mà thấy ánh sáng rồi. Mình đặt kinh mình không hiểu. Không bao giờ mình đặt cũng biết cuốn kinh đó. Nhưng mà đặt trở ông này ông giải đúng cái lý như vậy. Rồi mình nắm kinh đó mình giải thì chỉ tới ông sư kia, ông sư phải bái phục mình. Hỏi cái cô tu bao lâu? Không. Cứ bây giờ giải được rồi ông sợ rồi, ông biết mình mở huệ. Bên Phật giáo nó mở huệ, nó giải thần kinh. Cái này trị cho thần kinh, trị bệnh mà. Cái này soi hồn làm cho cái thứ thần kinh nó mạnh lên, nó tự vệ lấy nó, tự khai thác lấy nó. Rồi lấy sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ giúp cho cái cơ thể này ổn định. À, muốn thiền trước hết phải lập cho cơ thể đâu đó điều hòa. Chứ mà trị bệnh là thôi. Giai đoạn đầu, rồi giai đoạn thứ nhì nó mới ổn định. Ổn định rồi nó mới bắt đầu nếm mùi đạo pháp, thành ra không có bị điên. Còn cái đằng kia nó bắt niệm Phật ở đây đi, thành ra ở đây người ta dặn niệm Phật trên bộ đầu cấm không cho niệm tim. Ta sợ ma nhập mà nhiều người dùng trong tim thì đáng chịu. À, cho nên mấy ông sư đó chính ổng cũng ngán ma nhập nữa, bởi vì ổng cũng có khác không biết. Cho nên những vị đại đức ở miền Nam cũng có lấy cái pháp như vậy. Thật sự ông thấy là đúng. Bởi vì muốn cho Phật tử tu sẽ cho Phật tử có sức khỏe, cho nó trị bệnh, trị bệnh cho nó. Cho nên cái phương pháp này là trong châm cứu, châm ra, lấy cái việc châm cứu để hỗ trợ cho cơ thể an xưa. Thì lúc đó mình mới tiến về đạo Phật. Đó. Cho nên giai đoạn đầu nghĩ vấn đề trị bệnh trong 3 năm, trị bệnh mình trong 3 năm, trị cái tâm tham sân si, trị cái bệnh 3 năm. À, rồi mới đã đi tới đạo Phật. Bây giờ tới nghe để bổ túc về chân lý thôi. Cái còn cái trị bệnh là cái sanh vạ của người thiền mà khỏi tấn gì, trị bệnh thôi. Ai là không có bệnh? Có bệnh tôi mới sai lầm, có bệnh tôi mới mê muội, có bệnh tôi mới tâm tối, có bệnh tôi mới không hiểu tôi. Sao? Bây giờ tôi trị cho nó dứt khoát, tôi sẽ hiểu thời xưa. Nhưng hậu tôi mới hiểu tôi. Sao? Chứ mà minh tâm kiến tâm, còn chưa thấy sự sai lầm của mình mà cứ hướng về trời Phật, đâu có được. Phải sửa mình mới tiến tới trời Phật. Bây giờ tôi muốn đi tới một cái chỗ trong ban lãnh đạo của một quốc gia con vậy, phải ăn mặc đàng hoàng, có phải đầu óc phải đàng hoàng vô để nói chuyện bậc lãnh đạo, có phải dọn mình trước khi tôi gặp người đi nữa. Còn tôi lâu thôi cả lùm xùm cũng có dám đi đâu. Đâu không? Thì cái này bây giờ phải cho nó dọn được, chữa đâu đó ổn định rồi nó mới. Rồi cái phương pháp ở đây nó rất trật tự. Chứ mà đời đạo xong tôi không bỏ đời. Cô có chồng, cô đi bỏ chồng đi tu là cô người không chịu học. Thấy không? Cô có chồng cô phải trao đổi để cô học đi. Cái lý đời rồi nó mới có lễ đạo. Lý đời chưa thông làm gì có lễ đạo. Lý đời, có nhờ lý đời mới tìm được lễ đạo. Nhưng mà cô chưa hiểu lý đời làm sao cô đi qua lễ đạo thì không, cô nhảy ngang đi lễ đạo thì cô là khùng đó. Cô thấy chưa? Khùng, bởi vì cô khùng là cô bị phản nghịch. Ở trong này chưa thông, cái đà tiến là phải có đời qua đạo. Cô nhảy qua đạo rồi trước nữa cô chạy trở lại đời, nó xẹt luôn cho nó trời, nó khùng. Thấy chưa? Không phải đi tuần tự như vậy. Vây nghiệp phải trả nghiệp. À, bây giờ tôi có chồng đó là cái nghiệp thứ tư. Tôi phải trả nghiệp, tôi phải hoàn thành trong diện nhiệm vụ của một người vợ hiền, à, một người mẹ có tình thương, rồi nó mới để ra, nó mới sanh ra cái quân bình tư tưởng cho tôi mới thấy cái niềm đạo hạnh là cao quý, thấy không? Đó, khi mà đời đạo sanh tôi, có nhiều người cứ bày cái đạo ngang, bắt con người ta nhảy vô đạo, thì bữa sau tôi hoài không thành, trở lại khùng điên là vậy. Nhiều người không hiểu, bà mẹ bà cha đi theo, nhiều người đi chung đất đi theo hành khách đó. Rồi một thời gian tôi giảng rồi thôi, nó về không có cái việc đi lấy chồng tu đi sao có sự chứng minh. Còn cái kia vô trong đó nó nhào vô nó tu thời gian thấy gây lộn không, nghi kỵ gì nhau, nó còn động loạn nữa, đọc kinh không hiểu kinh, rồi thầy thì không có giải rành, rồi cấm này cấm kia cấm nọ trong mình nó tức. Nó giải cho nó minh, chỉ có cái phương pháp công phu nó tự tự nó minh, nó tự giác tự minh mới tránh cho ông thầy. Ông nói chưa chắc gì ông thầy minh. Cho nên khi biết chuyện tư phải biết mình là dơ giấy đủ màu sắc mới luân hồi xuống thế gian làm con người. Đừng tưởng tôi mới ra đời là tôi trong trắng, nó nhiều kiếp luân hồi xuống thế gian rồi. Cô đừng tưởng cô trong trắng, không có sự trong trắng. Nếu mà cô trong trắng, cô đâu có nhuộm sự đau khổ của trong nội tâm. Đã cả có sẵn sự đau khổ rồi, bây giờ nhuộm thêm cái nữa mới đau lũy chứ. Có đau không? À, cho nên đừng tưởng ta mới ở trong kiếp này. Thấy không? Người nào biết rằng tôi mới ở kiếp này trong trắng thì người đó thành đạo đâu. Không bao giờ biết được tiền kiếp cô mới đi tầm đạo. Có hiểu chưa? À, biết được tiền kiếp cô đi tầm đạo làm gì? Cô là đấng trọn lành rồi. Thấy rõ chưa? Cho nên đừng sai lầm trong tôn giáo mà tự dẫn tới cho mình bị tâm tối mà thôi. Cái đoạn này nó phân minh đời đạo sinh tu. Tôi làm người tôi phải vui vẻ. Chịu vui vẻ đó ở đâu? Cho sức khỏe của mà tôi không có sức khỏe. Rồi cái họ nói trời ơi, cô bệnh như thế này á, ông thêm cho tôi biết rằng cô bị tà nhập, mất hồn rồi chết cha, tôi bị tà nhập à, tôi nhờ cô giải giùm tôi. À, mua mấy thức dậy trắng cúng mấy bao nhiêu ngày đó, cũng rồi thì cũng còn nữa. Tại vì tôi ở đây là tôi thuộc về tâm bệnh, tôi điên đảo tâm bệnh, tôi mới không thành một vị trọn lành. Tôi mới xuống thế để sửa tâm và tầm đạo. Tôi thấy sửa tâm và tầm đạo từ hồi nhỏ 4-5 tuổi khác, bây giờ khác rồi. Có chồng rồi lại khác nữa. Cái tâm hồn nó trưởng thành là nó mới tình. À,
à mới phải đời đạo
không tôi. Không bao giờ cô bỏ đời mà cô đắc đạo đâu. Đừng nghĩ chuyện sai. Ông Thích Ca đời đạo xong tôi. Có vợ con đàng hoàng là đời đó. Rồi mình ngày mới đi tu. Phải qua cái đời rồi ngày mới đi tu. Mà sự e lê trong ngoài tiền kiếp đã học nhiều rồi, chỉ còn thiếu chút đó ngài phải làm pratique chút đó. Rồi ngài mới tu, tu rồi ngài phải trở lại cứu đời không? À, nếu không cứu đời ngài đâu có giác cái hồn của cha chứ. Thấy không?
Có người cứ lộn xộn, tu rồi, thôi cứ nói vậy lên là tu một nghìn đời không biết cái gì hết.
Tôi không rõ rồi như ban ngày mà.
Rồi cái đằng này, cái pháp vô duyên này. Cụ soi hồn, cụ pháp luân, cụ thiền định. Thì khi mà cụ co lưỡi cái nước miếng của nó chảy ra cái gì? Thì nước miếng nó luôn thanh lập. Cái trình nào mà cái điểm cụ phát trên bộ đầu của soi hồn, điểm phát bộ đầu á, lúc đó cụ mới có cái lò nấu thuốc. Thì cái nước miếng cụ biến thành ngọt, mới là nước cam lồ, cổ. Cụ hiểu chưa? Cái này là trực tiếp. Thấy rõ ràng, mới trị những chứng bệnh của cụ và tiêu diệt những sự sai lầm là khi cụ đã minh rồi, cụ mới không có tái phạm. Thấy không? Cụ còn chưa minh, cụ còn tái phạm, làm sao đọc kinh cho hết, làm sao cho hết tội. Thấy không? Cho nên cái phương pháp này soi hồn, pháp luân, thiền định rồi, nó giải tỏa hết. Rồi lần, nó có nước cam lồ, nó mới trị bệnh. À, cụ nhước được nước miếng ngọt như đường phèn, cụ cảm thấy sung sướng không biết bao nhiêu. Rồi cụ mới thức giác cái lòng là trời, sai lầm bao nhiêu lắm. Thấy không? Lầm đường lạc lối biết bao nhiêu. Rồi làm hại thiên hạ tội lỗi biết là bao nhiêu. Rồi càng cố gắng. Và sợ mất cái nước miếng đó. Sợ mất cái nước cam lồ đó. Chỉ có nước cam lồ đó là một, cũng như là một người. Người yêu trường trừ của cụ gì vắng cái nước miếng đó là cụ thấy khổ. Cho nên cụ phải dựng được thương. Cái pháp này nó
nó cũng là giữ pháp như quá kinh
mà không chỉ trực tiếp. Cái kia họ lấy gián tiếp bắt cụ đọc kinh.
Câu đó rất hay.
Nhưng mà không có hành. Vô vi pháp lý, vô vi khoa học, quyền bí Phật pháp. Đó cũng là giữ pháp như quá kinh. Để cho mình hầm nha, để hiểu mình. Cái kinh không kêu đặt la lô, nghe đâu.
Cái đó có thể làm như tôi đã nói cho anh nghe rằng cái phonograph, tôi thường thường tôi nói vậy, anh đặt gắn vô máy, gắn vô điện 110 hay là 220 tùy anh, thì cái máy nó chuyển chạy, anh để gì Ấn Độ hoặc nói tiếng Ấn Độ, thấy không? Thì cái thâu vô ta cũng vậy, dùng điện. Còn cái này mình dùng điện hiểu thông thường, hiểu cái chánh công đó, chứ không phải hiểu cái lâu thôi. Không phải dễ gì cảm động lắm, mà không có thể hạch cho người ta phải nhìn nhau người cái tội của. Tôi nói vậy chứ, hạch tội đó, biết rằng cái tội của, chấp nhận là cái tội. Thấy không? Thấy rõ nhỉ? Cái đó là nói thẳng vô. Cái chuyện mà phân tách bao chiên này khi cái nó, nó có thể mông tê một cú để nó lăn xê một cái gì. Anh hiểu chưa? Cho nên đừng có vội tin. Chế độ văn minh có thể đi tới lường gạt người cách tinh vi. Không là mông tê. Cho nên cái pháp của mình không đi lường gạt. Anh tu rồi anh sẽ thấy anh. Anh ta đi gạt ta được. Mà mình anh thấy được tội lỗi của anh rồi, anh thấy tiền kiếp của anh, anh sợ lấy anh rồi. Còn đi phổ biến cho ai nữa. Cô bà gặp anh kiếm tiền, gây thêm tội lỗi. Cái kia nó có sắc. nó làm nó như thật tình nhưng mà nó giả. Chứ anh phải chú ý cái đó. Thì là anh tu rồi, chính anh không tin anh nhỉ. Anh mới thấy rõ những cái chuyện kia thiệt giả. Nè, anh còn tin anh một chút là anh đi làm thật. Cái vô gì không cho anh tin anh. Mình khám phá ra anh. Anh là người đang khám phá anh nếu anh tu về vô gì. Thực chân của anh, anh chưa minh bạch. Anh tu rồi anh khám phá sự thực chân của anh. Anh mới trở về chân lý để hòa giải thật chân. Cho nên người tu vô vi tinh vi lắm. Ở cương vị của một thượng đế mà không tinh vi làm sao xét mọi thứ. Nên học cái khóa này khó một chút nhưng mà nó thành sự quý hơn cái khóa nào. Không khóa nào mà đi được. Được đi như vậy và được học như vậy. Khóa nào cũng lấy Chúa lấy Phật. Chèm trước chèm sau. Không tiếng nổi. Còn cái khóa này là để cho anh trở về Phật, trở về Chúa, trở về Thượng Đế rõ ràng. Hoàn toàn tự do tiến hóa. Chính anh có khả năng. Nên đặt anh trong tình trạng vô cùng tâm như thế. Bất diệt vậy. Vì xác nhận để lại những kinh sách cũng đề rõ là bất diệt nhưng không biết đường lối. Đang biết đường lối cho anh thấy rõ sự bất tận của anh. Tại sao anh không? Làm cho anh, tại sao anh không? Anh là người tìm hiểu anh, tại sao anh không tìm? Chính anh có một cơ đồ rơm ra như vậy mà anh chưa hiểu trong đó khả năng của anh. Thì vì anh có cơ hội tìm hiểu anh, tại sao anh tìm hiểu? Anh còn đi tìm hiểu bên ngoài làm. Anh đã bị phỉnh từ nhỏ tới lớn, từ kiếp trước tới bây giờ. Bây giờ anh tiếp tục cho ra phỉnh, anh chịu không? Trở lên sự khám phá. Tại sao tôi mê muội? Tại sao tôi lu mờ như vậy? Tôi tìm cái ánh sáng của tôi sẵn có. Nếu tôi không có ánh sáng làm sao tôi muốn tìm tòi chuyện của thiên? Tôi không chịu tìm tòi chuyện của tôi. Tôi lỗi rất lớn. Vô như thế làm được. Thì lúc đó anh mới thấy cảnh thanh bình hòa vào trong nội tâm. Lúc đó anh mới đi trong an nhiên tự tại. Còn anh còn tìm bên ngoài thì anh thấy anh động ghê lắm. Cho anh khám phá ra một cái gì của thiên hạ cũng là việc thành công của họ, thì anh chưa có gì. Anh tưởng là anh người khám phá là thành công, anh bị thất bại. Thì anh dành một thời gian cho người ta mà người ta đã thành công đâu cần anh. Thấy không? Ta đâu cần anh khám phá. Người có quan trọng nhất là con người anh được khám phá. Là thật đó. Anh nào anh sao khám phá được anh mới thấy thật đó. Còn khám phá người ta bên Phật giáo thì động. Khám phá được anh thật. Trong động tiến tới thật. Tại sao anh chưa thấy anh còn động? Mà khi anh thấy anh tỉnh. Cái giai đoạn bây giờ là có vậy. Giai đoạn quét rác mới tu á. Dồn tâm trí để quét dọn cho nó sạch sẽ. Sạch sẽ trật tự. Thì trước ánh sáng là thấy mình cái gì? Mình thiếu sạch sẽ và không trật tự bao nhiêu đó thôi à. Bây giờ làm ba lần là quét à. Mà cả một cái nước đâu có phải quét ngày giờ đâu. Một cái nước của mình bỏ dơ biết bao nhiêu. Không phải ngày giờ. Đã lộn rồi. Đi lộn được mấy trăm năm mà muốn làm năm xong công chuyện sao được. Lộn mấy trăm năm mới gặp tôi là nói vậy. Lộn 500 năm mới gặp tôi lần vậy. Rồi bây giờ làm sao? Làm sao làm năm xong rồi? À, bởi vì mình tinh vi hơn máy móc, mình mới sản xuất máy móc. Còn mình muốn khám phá mình phải ổn định thanh tịnh. Đâu có non được, phải bình thản tìm hiểu sự sai lầm của mình. Sửa ra vô anh non thì anh thập gãy hết, bể hết, rồi đâu còn tiếng tâm gì nữa. Anh thấy không? Tôi nói anh nghe không ai nôn nóng bằng tôi. Bởi tôi gặp tôi là trẻ hoài. Tôi ba mấy tuổi tôi mới gặp trẻ sức quá. Tôi muốn mau hơn. Nên tôi cúp tất cả tôi muốn 7 tháng mà bằng ông Tư. Tôi muốn vậy đó, nó sự thật cái lòng tham của tôi nó vậy. Nhưng mà rốt cuộc con bê răng vô dư đi từ từ tới lòng lại. Khi ông nói rồi tôi lưu ý nghe để rồi của tôi đi về.
Tôi không có nghe nhiều như anh đâu. Ừ, tôi sợ chưa ông hết.
Tôi học rồi. Thấy rồi là tôi xuống nữa. Tôi thương dò mình cái gì chỗ nào. Tôi về tôi học.
Tôi không có tôi bao găng đâu.
Nhưng mà tôi chỉ nói như thế này. Con ông như vậy vậy đó. Anh giỏi hơn ông không? Ông sợ ông dẫn tao xuống.
Đây là ốp cuộc. Rồi, này thua rồi. Cái ông khác xuống. Cũng thua. Thì mình biết không có làm. Tôi sợ tôi bị ông tư gạt thôi. Sợ ông lợi dụng sau này ông điều khiển mình làm gì đó. Tôi sợ tầm có vậy đó. Nhưng mà tất cả những tướng tài của tôi đều ngã ngục trước cặp mắt thần của ông đó thôi. Tôi phải học. Mà học luôn luôn nghịch. Không bao giờ thuận. Tôi học tới đến nỗi mà tôi thuyết pháp được rồi tôi xuống tôi thuyết pháp cho ông rồi ông như tôi cảm ơn bạn. Ông nghe tôi thuyết pháp. Thuyết cho ông mắt. Cảm ơn. Ông mừng cho tôi tiến bộ. Cảm ơn đó là mừng cho tôi tiến bộ chứ không phải là ông nhờ tôi. Tôi biết. Tôi nói cái đó không phải nhờ tôi. Tôi biết cái gì ông nói rồi tôi biết. Nhưng mà tôi giảng tôi phải giảng cấp bậc của ông. Để tôi tìm hiểu cái đạo hạnh của tôi. Ông khỏi cần nói tôi cũng biết đâu. Bạn xạo từ hồi nào giờ, ăn cắp từ hồi nào giờ đâu phải nói, tôi biết. Ăn cắp điện luôn, làm thinh là ăn cắp. Nói gì hết, học thì ăn cắp nghề chứ. Cái hồi ông phục thương, tuyên bố với các con, không được động bản lưỡng của tao. Nói vậy hả? Mày làm quan làm thiết kế mà không được động. Động là bắt to lên đầu. Vậy. Tôi được cái priority đó là mới học. Học không bao giờ tôi nói. Không bao giờ tôi mở miệng nói, chỉ ngồi nghe tôi đi.
Bởi vì cái tội, sự thật cái tội là cái tội à. Tới đó nó chịu, còn không có tội thì nó kia. Nhưng mà tới đó nó thức tỉnh cho nó một chút nước thức tỉnh. Nhớ hết cả cái chuyện qua tự sai lầm. Nó tự sai, tự nó thay dầm cung đó để nó học được mình. Nó khi mà nó chết rồi á, nó có tội. Thì hiện ra tất cả những cái tội lỗi mà nó chấp nhận. Thì mới đưa vô cái chỗ ra xử. Mà cái xử đó nó phải thọ lãnh tất cả những sự đau đớn. Nhưng nó đã làm cho người ta đau đớn bao nhiêu thì bây giờ nó phải đau đớn bao nhiêu. Cái đau đớn nó gây xuyết ngâm vô cái chỗ con như nước đá khổ. Trần truyền đau khổ như chỗ đó nó phải đúng nhiệm kỳ. Nó khoảng 10 năm mà nó phải chịu 10 năm như thế đó. Mà khi có thần linh cho nó chiếu lên hay là nó được phép trở về với gia đình để gặp người duyên gian với gia đình có tu được hội ngộ, lúc đó ta có cái thứ nước phép ta đổi vô nó tỉnh táo, không có gì hết, cũng như bình thường hết. Mà trong giây pháp đã tu, trong giây phút đã tu ngộ rồi phải trở lại chịu tội có đúng gì hết. Cho nên con tu mới siêu độ được cái con. Con không tu có cúng có liền bao nhiêu triệu bạc bao nhiêu tỷ không có làm gây thêm tội lớn, chứ không phải là cúng hoại ra rồi cứu được tội, gây thêm tội là tội cứu không tội. Còn tu là mới siêu độ. Cho nên nhiều người tu mà trước khi chưa xuất được họ cũng có cơ hội họ thấy được tổ tiên họ. Rồi một thời gian họ tu cố gắng sử dụng tu lên thì được có ngày đưa họ xuống tiên ngộ. Sau cái tiên ngộ nó có được sự ảnh sáng. Đối phương cũng phải ở tù ít nhất 25 năm hay nếu 30 năm thì cũng ở tiếp được 25 năm, giảm sinh 5 năm nữa. Ở dưới thì phải thọ lãnh những sự đó đó. Thì nên gia cam, trong gia đình con cháu cái tu để. Cho nên người tu giỏi gì giỏi phải trả cái hiếu. Thấy không? Ông cha bị giam hãm ở địa ngục phải xuống chua đó là phải trả hiếu. Nếu người nào không trả hiếu người đó còn ở tù nặng nữa. Cho nên ở thế gian con cháu không biết cái hiếu đỡ lắm. Không vậy nó biết cái hiếu là nó khổ. Con người không biết cái hiếu, con người không biết trời đất. Không đi ra ngoài lệ người thanh luật của trời Phật thì nó phải bị vậy. Nếu không biết hết mọi sự việc sai lầm, gạt ai một xu cũng có, chỉ làm gì chiêu mình. Bởi vì cái chu trình của mình xuống ở đây chỉ có âm dương ghi chép thôi. Rồi bây giờ họp lại cái bút đầu thì nó bò xin anh đem hết rồi. Tất cả là phải báo cáo hết.
Nhưng người tu bên vô vi còn hay sân, hay hận, hay buồn, hay tủi, đó là còn ở đây. Tất cả gì xảy tới biến qua liền thì nó là cái chiếu rồi. Nó chiếu là giải, chiếu là giải, chiếu là giải thì nó cứ nó dứt ra khỏi đó cũng như là mình hại nó rồi. Chỉ có gia đình nó tu được để mình cứu độ lần lần nó tiến qua. Mình cảnh bài là mình cũng đứng ở trên đó. Trên đó mới tới đó là lên chút xíu nữa là mình cảnh đại. Luôn luôn chiếu là thấy, chiếu là thấy, chiếu là thấy. Nó minh cảnh đài mở, con người không làm sai được. Minh cảnh đài là nó tới đó, bây giờ tôi muốn làm điều đó. Nó hiện ra tất cả những tội lỗi của mình thấy. Đã đạt cho minh cảnh đài. Nó hiện cho mình thấy. Tất cả cũng ở trong cái khi mà hiểu được âm dương rồi lần lần đi tới đó. Hai cái nó hợp là nó phải chiếu. Cho nên người tu được càng ngày tu chỉ tu với vô vi, càng ngày mới thấy sự sai lầm của mình. Càng ngày thì mình thấy sự sai lầm, thấy rõ sự sai lầm của mình. Mình nhờ cái gì? Nhờ cái tu, nhờ cái hành pháp. Còn nếu không hành pháp thì thấy không? Chỉ nghe họ lý luận rồi mình sợ thôi. Cái này mình thấy rõ ràng, thấy rõ ràng. Cho nên tu phải chia ra hai giới. Cái giới lục căn lục trần, giới chủ nhân ông, hai nó khác nhau. Khi mình hiểu được lục căn lục trần, chủ nhân ông phải có vị trí trách nhiệm để dẫn dạy lục căn lục trần. Khi sai lầm mà xuất hiện ra thì mình cảnh cáo hết, mình cũng chiếu lại xuống dưới cho nó thấy. Cảnh đó là cái cảnh không phát hiện thì tự nhiên các nơi các giới đều truyền bá và thức giác. Cho nên tôi kêu có lưỡi niệm Phật niệm chưa đến nỗi mà nửa đêm mình ngủ nghe tất cả toàn thân mình niệm Phật, mình ngồi dậy mình thấy toàn quốc niệm Phật. Nó biến thành cái sao vậy quắc được. Nó ổn định được. Thì cả ngày cứ lý luận tầm bậy tầm bạ rồi đâu có hiểu cái gì. Nên phải trì cái trí niệm Phật. Bởi vì hồi trước mình rước những chuyện sai lầm vô. Bây giờ mình chỉ đem sự thanh lịch của trợ Phật hóa giải sự sai lầm đó. Chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Lục tâm khai thông nó mới tiến triển được. Còn lục tâm bất thông tôi tập. Tối tâm thì lý luận chuyện đời không. Càng ngày càng vận động trong cái phạm vi eo hẹp. Khi chạy lên này chạy xuống chạy qua chạy lại ở trong cái phạm vi eo hẹp. Nó cũng như cái chi đen này. Đi đi về về, đi đi về về, đi đi về về. Kẹt trong cái định lý của âm dương. Không thoát luôn được. Đó. Cho nên mình tu cái này. Càng ngày càng thấy rõ. Trong đó nó nhắc về âm dương, âm dương mà mình niệm Phật cái niệm phép rồi mở hết đâu nó cũng khai thông. Rồi cái gì mình vừa dòm thì nó cũng phân ở trong cái sâu luôn xa đó. Thấy không? Có lửa, có không khí, có nước chuyển đi chuyển lại mình dòm thấy rõ ràng. À, sáng suốt. Cái suốt thì như vậy. Nhưng mà phải hành. Không hành làm sao đạt. Khi mình đạt được một ly thì mình nhắm sau này tôi sẽ đạt được một thước chứ. Nhưng mà do trì kỳ trí của tôi tu mà thật nhất tôi không trì trí tôi không phải. Biết rõ rằng cha mẹ không có thể tu dùng cho tôi. Anh em ruột thịt không có tu dùng cho tôi mà thánh thần chẳng ai giúp được tôi. Ngoài tôi giúp tôi. Thì nhớ cái câu tôi nói này. Ở chỗ nào chúng ta cũng tu mà giờ phút nào chúng ta cũng tự thanh lọc. Trong buổi ăn phải tự thanh. Mà nếu không thanh tịnh làm sao thanh độc? Nếu không thanh tịnh cả cái này ngon, cái kia ngon, cái nó ngon. Nhưng mà giáo lý nó biến thể thành vật chất. Mà nếu chúng ta ăn rồi ta nhai này cái nọ rồi vô nó biến thể trở đông lại là giáo lý sinh tồn. Mắt nhìn xem là vật chất tạm bỡ nhưng mà nó phải giáo lý sinh tồn. Nhưng giấc mơ tôi giải lúc ăn một chút xíu mà mình ý thức được là mình thấy có cái giáo lý sinh tồn. Giáo lý nó cởi mở, đứng đắn nhưng không có sai trái. Tất cả một buổi ăn tạo ra thì cũng do sự đóng góp, sự phát tâm đóng góp mới làm thành một bữa ăn. Mà cái phát tâm đó là một giáo lý để dạy con người tiến hóa, dạy cho phần hồn thức giác. Chứ không phải ăn được quên của trời đó. Ăn rồi quên sự hiểu hữu giáo dục của mình thì không bao giờ mình tiếp. Mình bị chôn lấp trong sự đen tối. Buổi ăn vừa nghiền ngẫm vừa thấy cái chuyện quyền vi của trời đất cấu tạo và dẫn giải tâm linh rõ ràng. dạy từ ly từ không là không dạy. Chứ không phải vô tiệm sách mua sách học mới dạy. Từ cái ăn, cái ngủ, cái sự bài tiết cũng đều là có giáo dục hết.
Nhưng mà mình không.
Tại vì đâu có thấy được điện mà thấy. Khi mà thấy điện rồi cái gì nó cũng là sẹt hết. Sẹt điện thì điện qua chuyển lại thì thấy rõ rồi. Một cái giải pháp. Có một giải pháp dẫn giải tâm linh để tiến hóa. Mọi hành động một, mọi cử động một đều có sự giáo dục của Thượng Đế. Đừng có nói ông tu, ông tưởng theo Thượng Đế, ông có, còn tôi không cần, tôi không có. Tôi không cần Thượng Đế, nhưng mà tôi cũng có nhiều người nói như vậy. À, nó sai lầm. Cái đó kêu công cao ngạo mạn, không biết nguyên căn, không biết hiếu nghĩa, mà dành cuộc sống trong hiếu nghĩa. Chúng ta dành cuộc sống trong hiếu nghĩa là ta con của một gia đình là dành cuộc sống trong hiếu nghĩa rồi. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa, con người đã làm thế nào? Làm thế nào phát triển cuộc đời? Chỉ có thoái bộ mà thôi. Thấy không? Con trong một gia đình là ở nằm trong quy luật của hiếu nghĩa. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa rồi làm sao? Thấy không? Ông cha ông có đòi người con trả hiếu ông ăn gì? Mà trả hiếu cho nó được sáng suốt. Nó biết trả hiếu cho cha nó. Nó sự học vấn và sự phát triển cuộc đời của nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Còn nếu mà nó không biết chữ hiếu, phạm vi nó càng ngày càng eo. Không có tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu. Tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu là cái tôn giáo đó không phải chỉ chữ tôn giáo. Thấy không? Cái hiếu nghĩa phải có. Cho nên mọi người sinh ra có cha mẹ hợp tác, sinh ra mình là nằm trong hiếu nghĩa. Mà bắt hiếu bắt nghĩa là con người nó xài được. Bên đạo nó là mất tâm được. Con ma tại thế. Cho nên nhiều những người đó nó hoành hành. Tưởng nó là hay, nó chém giết người, nó là như thế nào. Rốt cuộc nó đi đâu? Một ngày kia rồi ông trời cũng dạy nó, buông súng, buông dao, bỏ tánh ăn cướp rồi nó cũng quy y thành Phật. Dạ. Cho nên người ta nói tu giết chết mỗi giết thờ. Thì bây giờ mình cứ giết tu, đừng có chán. Đừng có chán ngán trong cuộc hành trình. Và đừng thấy có gì trở ngại một chút là than giá. Chấp nhận để tu, sửa mình để tiến. Sao? Còn nếu chịu sửa mình làm sao mình tiến? Ai giúp cho mình tiến? Tất cả những cái gì là mình ôm lấy mà mình sản xuất ra rồi mình bày cho mình, bày cho đủ thứ rồi không quét dọn rồi ai ai người ta cũng đi hết, còn mình ngồi đó sao? Mình phải rửa sửa soạn trước khi đi. Trước giờ phút ly khai là mình phải biết sửa soạn. Mình có cuộc hành trình phải thu dọn hành lý trước khi đi. Đó. Cho nên không nên tạo nhiều sự bận rộn cho mình. Tôi chỉ có ở lại đó thôi. Biết rằng tôi khổ cực tôi mới tạo căn nhà, nhưng mà căn nhà này không phải căn nhà chỗ tôi ở. Tôi là người ở trong căn nhà của càn khôn vũ trụ. Tôi không phải con người ở trong nhà eo hẹp này đâu. Chuyện đó ông trời cho tôi tạm trú, rồi ông trời sẽ dời tôi đi. Bản thể tôi đây này chứng minh rõ ràng. Cho tôi tạm trú mấy chục năm rồi tới giờ phút đó là tôi phải đi. Thấy cha mẹ tôi cũng phải đi như vậy. Tôi có làm sao tôi giỏi hơn cha mẹ tôi. Thấy không? Tôi phải học những bài học của người đã và đang học. Tôi thế nào tôi sẽ đi. Khi tôi hiểu rõ rồi thì biết. Hành trình tu luyện rất dễ dàng. Động một cái là mình hiểu cái chân cái giả. Mình thấy sự thực hành mới là sự chánh. Lý thuyết thì nói xui. Miệng ai cũng có miệng, mà hơi ai cũng có, coi nó muốn xài cách nào nó xài. Chứ còn cái thực hành mới là kiểm chứng sự tiến hóa. Không có thực hành, không có sự kiểm chứng sự tiến hóa. Làm từ thiện, bác ái, từ bi. Mà có cái miệng không thì chẳng có ai chứng. Người thế gian con không chứng, chứ không phải nơi chứng. Con ruột mình con không chứng cho mình, nó bề ngoài. Bởi vì nó đâu thấy mình làm. Còn mới thực hành, tự nhiên nó thật. Cái mình có sự sáng suốt, dẫn tiến, mình không vụ lợi, giúp ta. Con cái nó cũng cảm động. Rồi những cái mà cả gia đình không chịu làm, mình đi làm, mình giúp cho. Mình hạ mình để học chứ không phải hạ mình để thêm cái ngu, chỉ thêm cái khổ. Thấy không? mà cái hành động của mình là dẫn cho dẫn tiến cho tất cả toàn gia đình và ảnh hưởng nhân loại, thì tự nhiên họ mới chứng minh. Cho nên tôi nói cái đạo đức nó có chữ tạo, nó rõ ràng là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình, tự ngộ, tự mình dẫn tiến chiếc thuyền. Cái chiếc thuyền đó nó mới mở đường cho tiến hóa. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo cũng chập, chiếc thuyền cũng quằn quằn chứ không có đi tới. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái thì thấy chiếc thuyền nó ổn định rồi, như bằng đạo giả. Theo một cái chữ đức là từ trời đất nhân quần hợp tác, mà thập phương Phật bốn phương trời nhất tâm đem lại ánh sáng cho người thiện giác, là chứng minh người đó làm việc đó đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận được đức giả. Theo đạo đức, bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. Lấy lý thuyết xui, lấy sách này kinh nọ nói không, làm gì có đạo đức. Đi đâu tìm ra đạo đức? Thành ra miệng nói đạo đức mà tâm tối tâm, thì ai chứng minh? Những người đang sống với mình cũng không chứng minh đâu. Vợ con mình cũng không chứng minh. Tự nói nhân quả, cho nên mình phải làm. Cứ lủi thủi làm hoài. Khi mình làm hoài thì tự tâm mình nó sáng suốt ổn định rồi. Sáng thì hòa với sáng như vậy đó. Thì sáng xác nhận cho sáng. Còn tối thì nó thu hút cái tối. Còn cái sáng là hòa hợp với sáng. Đó thì một chứng minh của bài sáng. Cho nên cái tu nó có nhiều lối tu. Cho nên thế gian họ đã tu, tu cái miệng ban rao chuyện tu, quảng cáo chuyện tu cũng là tu. Nó nhiều loại tu. Rồi mình biết được chút sáng là bán cái sáng ăn cũng là tu. Nhưng lấy đạo tạo đời, lấy dễ thưa che mắt thắng cũng là tu. Thấy không? Đó. Rồi mượn danh từ của thiên liên làm ông lên bà xuống cũng là tu. Rốt cuộc rồi người nào cũng xưng tu, mà cái tu trực tiếp và hay là cái tu gián tiếp. Có cái tu thiếu tu là miệng tôi nói tu, nhưng mà tôi tu về ngoài bên trong không tu, thiếu tu. Tôi biết làm được bề ngoài, tôi biết bận cái áo tu, mà tâm tôi phải tu mới là người thật sự tu. Còn bề ngoài tạo ra cái cảnh tu, nhưng mà tâm tôi không tu, tôi tu mà thiếu tu. Tu ở bề ngoài cứ bằng tu, thiếu tu. Cho nên chúng ta nghe nói kìa, ông đó ông nói tu mà sao ông này tu mà thiếu tu. Bởi vì ông tu bề ngoài, ông có tu bề trong. Chánh trị nó có chánh trị da và chánh trị xương, hai cái chánh trị khác nhau. Chánh trị xương ở bên trong thì lấy cái gì của trời đất sẵn có để về giao hóa sửa đổi mình. Còn chánh trị da là giết đám đó, cứu đám này, đang chuyển bên ngoài gây sóng gió. Rốt cuộc rồi cái chiếc ghe nào chìm, cái nào mà khởi hành, cái đó nó phải chìm. Định luật như vậy. Cách mạng cũng kêu cách mạng da là bên ngoài, ngoài da rồi cách mạng xương rồi nó mới thành. Cách mạng da không thành. Cho nên mình hiểu, nhiều khi mình cũng lâm phải những cái cảnh mà làm xưng danh, làm cách mạng mà làm bên ngoài. Thứ trời, bây giờ mình ăn năn hối cải làm sao? Lấy cái trời chân chánh của trời đó xưa tự trị và khai quang. Cả đó là chánh nè. Bởi vì dân mình đang đau khổ nè. Lục căn lục trần mình đang đau khổ nè. Mỗi một tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo nằm trong cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ kheo của mình. Chủ nhân ông đang điều khiển, nó đang khao khát tình thương chân chánh để nó hiểu, nó càng hiểu hơn để nó tự trị đồng tiến hóa với mình. Nó muốn tiến theo
câu văn kêu bằng đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu. Thấy không? Hội thì chủ nhân ông phải ban bố cho nó. Chủ nhân ông là phần hồn mà không chịu đem sự chân chánh gì để ban bố cho nó thì nó vẫn khổ mãi mãi. Giống như một quốc gia không làm được sự công bằng, lãnh đạo không hiểu sự công bằng, làm sao ban bố sự công bằng trên thế giới? Không. Bây giờ hiện tại trên thế giới này nhiều quốc gia cũng đang lãnh đạo nhưng thiếu sự công bằng, để chỉ biết sung sướng cho gia tộc nó thôi, rồi người dân vẫn là đau khổ. Thì bản thể của chúng ta cũng vậy, chỉ biết phần hồn hưởng thụ thôi. Thấy kẻ tụi này làm gì thì tự nhiên cái bản thể nó đi. Một ngày kia, wow, tại sao ông đóng giàu đó mà giàu có quá mà bữa nay ông bán thân bất toại? Tại vì dân ông khổ thì tê liệt luôn, tại vì ông không biết lo cho dân ông. Thấy không? Cái quốc gia cũng vậy, mà bản thể chúng ta cũng vậy. Còn ở đây chúng ta làm pháp luân hàng ngày, chúng ta đem thanh khí điển đi qua giải các em dịu, cho toàn dân được hưởng cái ánh sáng hiện hữu của Thượng Đế. Chắc rằng cái sự tê liệt của mọi cơ quan sẽ biến mất, thay vì nó sẽ bành trướng một ngày gần đây. À, tổ chức có cơ tăng như vậy, như một quốc gia, cái hậu quả nó sẽ xuất hiện. Nếu chủ nhân ông không lo cho nó thì chắc chắn là phải xuất hiện. Một nhà lãnh đạo không biết lo cho dân thì một ngày nào đó thì nước nó phải đau khổ. Đó là thật cuộc bành trướng lớn ra hiện thiên cơ. Cái một sự thật là chú giải trong cái tiểu thiên địa này, rồi chúng ta đem ra so sánh với một quốc gia, rồi tìm hiểu sâu rộng trong quả địa cầu, mình thấy thiên cơ của Thượng Đế đã làm sẵn cho mọi người. Ha? Mỗi các quốc gia phải chịu ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng cái nào. Tại vì cấp lãnh đạo chưa ý thức nào, bộ đầu chúng ta còn bấn loạn thì cơ tạng chúng ta hư hao. Cho nên người tu sẽ đem lại sự thái bình cho đất nước. Mà người tu nhiều chừng nào, thiên cơ phải tiến triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng, đem lại thiên đà xuống thế gian. Và người tu ít chừng nào thì sẽ thấy rõ cái cảnh tối tăm sẽ xuất hiện thành quả này cả. Trong thời gian cấp bách sắp tới sẽ có cái chuyện này, vì lòng tham và mê muội mà thôi, không giải quyết họ. Nó cho là văn minh và nó đã ôm lấy sự văn minh, nhưng mà nó bị kẹt cái văn minh tạm bợ, chứ cái văn minh trên chân không có. Đụng phải cái văn minh tạm bợ rồi tan rã, không có phát triển. Cho nên nguy hại, cho nên chúng ta tu không nên tu được. Tại sao những người tu ở đây, chúng ta dòm đâu biết tu? Một bạn hippie cũng đi lung tung lái xe hơi, không có làm cái lễ như chùa chiền, nhưng mà nó có cái chùa ở đây, nó biết liên kết trực tiếp đấng cha lành, nó hiểu tội trạng của nó, nó phải ăn năn hối cải, nó thầm tu thầm tiến, tự sửa nó sự sửa, nó bỏ cái trược mà nó lưu cái thanh. Mỗi ngày mình soi hồn, mình pháp luân là mình lưu thanh. Lưu thanh là khứ trượt cái gì? Giữ ánh sáng thì bóng tối mất. Mà hàng ngày chỉ làm nhiêu đó thôi. Tiền. Tiền không ai hay. Bây giờ tôi ngồi tôi làm thinh mặt mày tôi, bây giờ với ông, một ông đại đức bằng áo vàng, thì ta vô ta nói ông đó chắc thuyết pháp hay quá. Đâu có biết cái ông bộ quần tây này biết nói cũng như ông kia, hay là nhẹ nhàng hơn ông kia. Mắt phàm làm sao xét được? Cho nên mắt phàm có một cái màn ô trượt tầm thôi. Chỉ có tu mới mở được cái màn ô trượt, mới xét được người nào tiến hay không. chúng ta là người đang thực hiện. Chúng ta có phép soi hồn đang thực hiện với con mắt xuống. Rồi lúc đó chúng ta xếp vào. Chúng ta không bị kẹt trong cái cảnh phàm phu nữa. Chúng ta không có vun bồi cái phàm ngã tạm bợ nữa. Thì làm sao chúng ta có sự đau khổ? Thấy không? Chúng ta sẽ vui, vui với cả không vũ trụ. Vui với mọi sự thanh nhẹ sáng sẵn có trong ta và ngoài ta, mà mọi người đều có. Chúng ta phải kính trọng bất cứ Nam Phụ Lão Âu. Rồi cũng ước mong Nam Phụ Lão Âu sẽ hiểu cả những cái gì người đã có và tự động tự phát triển lên để đóng góp với cả không khí, để con người thế gian mở mắt ra, mở mắt thứ ba ra, mới thấy thiên cơ là quyền diệu ở chỗ nào. Cho nên người phàm chúng ta bị một tầng che lấp rồi, chỉ có tu mới vượt qua khỏi tầng đó, mà tu về những mới vượt qua. Còn nếu không tu về con người chịu qua lý luận vui cả nhường cho họ cả mình tu. Mình cần sự chứng minh đời đời của Thượng Đế, chứ không phải cần sự xác nhận của người phàm. Trong cảnh tạm bợ, đổ vỡ, lưng chừng, có ích gì đâu. Bởi vì tuổi tác đã hạn, giới hạn hết rồi, không có sự thường trú nữa. Hiểu rõ, mình cần hiểu mình, chỉ Thượng Đế mới hiểu được cảnh thờ đời đời. Mà chỉ Thượng Đế mới hiểu được chân lý là vô cùng. Cho nên chúng ta được cái diễn phúc, được hạnh phúc, được phước đức. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng chân lý là vô cùng tận. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng hồn của con là vô cùng tận. Phước qua. Người thường chưa hiểu cái này. Chưa hiểu được hồn của mình là vô cùng tận. Cho nên nó yêu hèn trong yêu hèn. Đau khổ trong đau khổ. Không có giải thoát. Yeah. Còn mình biết mình vô cùng tận, chuyện đau khổ đó là phải, đương nhiên phải có. Nhưng mà tôi muốn sao đau khổ hơn để cho tôi tiến qua, tôi sang suốt. Bởi vì tôi hiểu rõ sau cái cơn đau khổ của tôi là sự sung sướng đời đời. Sau sự tối tâm tôi là sự quang sáng đời đời. Tôi biết rõ như vậy thì tôi phải chấp nhận để tôi hưởng chứ. Không phải chấp nhận để thối bộ mà chấp nhận để tiến bộ. Không phải chấp nhận để tôi mất đi cái của cải đời đời, nhưng mà tôi chấp nhận tôi sẽ có cái của cải đời đời. Cho nên tôi phải nằm trong thiền giác, tu thiền ổn định rồi tôi sẽ thấy. Không phải là một chuyện ru ngủ quan được, một chuyện rõ rệt rõ rệt. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn thấy nghe ông Tám nói không muốn nghe. Rồi bây giờ các bạn tu rồi, các bạn thấy phải như vậy, phải như vậy. Ai nói? Phần hồn các bạn nói phải như vậy. Hồi trước các bạn lấy cái phàm ngã để xét đoán thì các bạn không có trình độ, chán ngán khi nghe ông Tám nói. Nhưng mà khi các bạn tu rồi, các bạn thấy phần hồn đã thức giác, tương ứng với lời kêu gọi của ông Tám, và bấm từ bi để chiếu rọi trong tâm hồn các bạn. Các bạn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi được nghe thế này trong lúc mọi người đang đắm chìm giữa biển cả không ai vớt, nhưng mà tôi được vớt bởi đèn lòng từ bi. Tôi sung sướng, hạnh phúc, đại phúc. Tôi phải biết lắm cha. Tôi phải thực hiện thương yêu. Nếu cha lành không thương chúng tôi đâu có cái diễm phúc ở ngày nay. Triển hạn cho tôi được cơ hội để hiểu chân lý. Chính Ngài mới có khả năng cho. Giờ này chúng tôi được rồi. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi không ngần ngại. Chúng tôi phải đi. chúng phải tự tiến, chúng tôi phải tiến bước vững vì có Ngài cứu độ tôi. Ngài đã soi đường chỉ ngõ cho tôi rồi, tôi phải đi, không thể bỏ được. Tôi có thể bỏ của cải thế gian, nhưng mà tôi không bỏ cái tâm linh quang sáng đời đời của tôi được. Không bao giờ tôi bỏ được. Đó, các bạn nghe rồi lần lần trở về được cơ hội thấu văn. Hứa đến ta để trong lỗ tai ta nghe, để nhắc từ cơ tầng trong cơ thể chúng ta, để mở trí cho bọn chúng sự lầm than ô trực của quá khứ. Đó, một cộng đồng tiên hoa, lúc đó mới thấy cái sự nhìn và thấy đấng cha là ở trong ta. Chúng ta nên ôm lấy Ngài và chịu mọi sự dẫn tiến của Ngài, chấp nhận. Cảm ơn các bạn.